Cho nên Ngài Phó Đại Sĩ đó, Ngài nói về cái khổ chết đó là tinh phách theo sanh lối, hồn dạo cửa tử thần, chỉ nghe ngàn vạn đi, chẳng thấy một người về. Không? Tức là lúc này tinh phách đó, đi theo cái đường sanh lối, tức là để tìm để mà sanh, tái sanh, tái sanh cái khác. Còn hồn thì đi dạo nơi cửa tử, tức là hồn phách nó chia ly. Không? Nhiều khi lúc đó thì hồn phách nó chia, không? Đó. Rồi chỉ nghe ngàn vạn đi, chẳng thấy một người về. Sao nghe ai cũng đi hết mà không thấy người nào trở lại hết. Thấy không? Cứ nghe cho lâu người này chết, ai nghe người kia chết, không thấy ai trở lại. Đó. Ngựa báo đứng hí rộng, vườn hoa bạc bóng châm, sớm cầu đạo vô thượng, mới khỏi núi bốn bề. Tức là chết rồi, thì ngựa quý của mình đó, còn lại nó đứng đó nó hí ai, chủ mất rồi, gọi là đứng hí rỗng rồi. Đó, ngựa quý đó, ngựa mình cởi hàng ngày đó, giờ đứng nó hí đó, nhưng mà chủ đâu mất rồi. Đó. Còn vườn hoa thì giờ sao? Cũng bạc, không có bóng người chăm. Đó. Đó. Rồi cho nên Ngài nhắc, sớm cầu đạo vô thượng mới khỏi núi bốn bề này. Đó. Chỉ con đường đó là phải cầu nơi đạo giác ngộ thì mới thoát khỏi những cái núi này, tức là núi sanh lão bệnh tử đó, nó ép ngặt đó. Cho nên đó là để thấy, cho thấy là cái khổ về chết nó nhiều cái, nghĩa là người sợ, người lo như vậy. Coi như đa số người á đều sợ chết, nhưng mà không ai khỏi hết. Trong đây có ai không sợ chết không? Đó. Nhưng mà cũng lạ một điều á, là quý vị biết cái điều gì không? Ai nói trúng là hay đó. Đa số ai ai cũng là sợ chết, lo chết, phải không? Người người đều sợ chết vậy đó, mà lại không sợ sanh. Đó là cái điều lạ. Mà nếu không có sanh thì làm sao có chết? Có sanh mới có chết chứ, phải không? Vậy mà không sợ sanh mà lại sợ chết. Đó, quý vị thấy có lạ không? Sanh là mừng, mừng sinh nhật. Phải không? Rõ ràng, phải không? Đó, tức là sanh mừng. Chứ đúng ra là phải sợ sanh thì mới khỏi chết. Phải không? Rõ ràng, đúng ý nghĩa. Đó, còn sanh không sợ mà lại chết lại sợ. Đúng là mâu thuẫn, phải không? Đó, không có sanh làm sao có chết. Đó. Cho nên đúng là thật coi là phải sợ sanh là mới đúng đó. Phải không? Lẽ thật nó là vậy, nhưng mà ít ai nhận rõ. Cho nên mình học Phật rồi mới thấy được những cái mê lầm của mình. Nhiều khi rồi những cái nhận định thường thường thôi, mình tưởng đâu là hay lắm, nhưng mà kiểm lại rồi mới thấy cũng không hay. Phải không? Đó, rõ ràng. Đó. Cho nên đó là những cái lẽ thật. Cho nên học Phật là học lẽ thật mà, để mình nhìn đúng lẽ thật chứ không có trốn tránh. Không? Đó. Đó là nói về chết, không? Rồi thứ năm là thương yêu xa lìa khổ. Đây là những cái khổ mà nó phụ thuộc thêm nữa, tức là phụ thuộc vào có cái ngã này đó thì mới có thương yêu xa lìa, tức là chỗ mà thích hợp với cái ngã này, không? Mà bị tách rời đi, bị chia cách đi thì tức là khổ. Người mà mình thương yêu mà bị chia lìa thì khổ thôi. Phải không? Đâu có muốn chia lìa. Nhưng cuộc đời thì đâu có được như ý mình. Tuy muốn như vậy nhưng mà không được. Là vì sao? Bởi nó là vô thường. Nó là vô thường. Cho nên rồi cũng không tránh khỏi. Là cũng như những cái mà mình yêu, mình thích mà bị lấy mất đi thì cũng liền thấy khổ. Phải không? Cho nên đó là cái khổ. Rồi thứ sáu là khổ là quán ghét mà lại gặp gỡ. Tức là cái ngã này nó không thích, nó không ưa mà bắt phải gặp hoài thì khổ không? Người mình không ưa gì hết mà cứ bắt gặp mặt hoài thì sao? Đó thì rõ ràng khổ thôi chứ không có gì hết, phải không? Đó, nghe là thấy đằng xa kia là muốn coi là khổ rồi chứ đừng nói tới mà giáp mặt. Thấy không? Đi mà giáp mặt thì càng khổ thêm nữa. Đó, rõ ràng thôi, thấy không? Cho nên sống trên đời càng cởi mở nhiều quán ghét chừng nào thì càng tốt chừng ấy, phải không? Bởi vì càng kết quán nhiều nào càng khổ nhiều thôi, còn cởi mở thì bớt khổ, phải không? À, cho nên gọi là quán ghét đó, nên mở không nên kết là như vậy đó, phải không? À, rồi cái thứ bảy là khổ là cầu không được tội nguyện, tức là như ý đó, không? Tức là cái ngã này nó không được như ý, muốn mà không được, không? Như ý của nó. Nhưng mà sự đời thì đúng là vô thường, cho nên là không thật có cái gọi là cái của ta, thì làm sao mà gọi là cầu luôn luôn được như ý được, không? Mình thì mình theo cái mê của mình là có ta, có của ta, cho nên muốn cái của ta là phải được như ý ta, không? Cho nên nhưng mà đây thì không phải vậy, đó là không có, không? Cho nên trong đời của mình đó, mình cầu 10 điều thì hay lắm thì như ý được 5 điều hoặc 6 điều, không? Đó là cũng tốt lắm rồi đó, chứ còn chưa chắc á, phải không? Luôn luôn có những cái điều bất như ý, không? Cho nên phải nhớ vậy đó, cuộc đời là tương đối, không? Không có cái tuyệt đối, thì như là không có cái hoàn toàn như ý, mình nhớ kỹ vậy đó, không? Mà không có cái hoàn toàn như ý là luôn luôn sẵn có những điều bất như ý đến với mình, phải không? Hiểu vậy đó thì khi nó có bất như ý đến thì mình không lấy làm lạ lắm, không? Bạn bè thấy nghe là chơi thân tốt rồi đó là mình muốn vậy thì lúc nào là cũng là bạn tốt, bạn lành, bạn thân của mình hết, thấy không? Nhưng mà có những trường hợp lâu lâu nó đổi ý là thấy là không phải như ý mình rồi, phải không? Đó, thì rõ ràng, phải không? Đó là luôn luôn có những điều bất như ý vậy. Đó. Cho nên sống mà càng cầu nhiều chừng nào đó là càng khổ nhiều chừng đấy. Cầu nhiều chừng nào là khổ nhiều, bởi vì càng nhiều và bất như ý, phải không? À, cho nên hiểu được lẽ thật đó thì để thấy được những lẽ thật mà mình sống. Rồi thứ 8 á, là năm ấm xí thạnh khổ. Tức là nói chung lại á, là có cái ngã năm ấm này là cái chỗ nhóm hợp các thứ khổ. Tức là có cái ngã thân năm ấm này cho nên các thứ khổ nó mới nhóm hợp đó. Nó mới tập trung vào đó. Phải không? Đó. Cho nên tìm lại ban đầu á, là cũng từ có sanh cái ngã này mà ra. Đó, rõ ràng phải không? Có sanh cái ngã này ra cho nên có các thứ khổ nó theo sau. Cho nên nghĩa là xét cho kỹ lại á thì người ta ăn mừng sinh nhật mà quý kỵ ngày chết ha, chứ đúng ra là phải cúng kỵ ngày sinh. Phải không? Đó, phải cúng kỵ ngày sinh. Thì nó mới tránh ngày chết. Đó, theo đúng là thật nó phải như vậy đó. Tức là sao? Đúng theo tinh thần mà đạo lý mình hiểu kỹ đây á, là cúng kỵ ngày sinh mà mừng ngày chết. Phải không? Bởi vì sao? Chết là bỏ được cái chỗ tập hợp các khổ này. Phải không? Đó, chỗ tập trung này, bỏ được nó. Phải không? Đó, cho nên đúng tinh thần đạo lý là cúng kỵ ngày sinh mà mừng ngày chết. Mà cái này đây là nói là có y cứ, có bằng chứng đàng hoàng, chứ không phải là đây là quý thầy mà tự đặt ra nghe. Là trong kinh Di Giáo á, ha, kinh Di Giáo Đức Phật khi mà sắp niết bàn đó, Phật có nhắc nhở cho các hàng tùy kheo là ta nay được nhập diệt như trừ bỏ được bệnh dữ, đây là sát thân nên buông bỏ, là vật tội ác tạm gọi là thân, nó chìm đắm trong biển lớn sanh già bệnh chết, tức là già bệnh sanh tử á, vậy thì có người trí nào trừ diệt được nó như giết được giặc thù mà chẳng vui mừng? Đó, thầy có ý cứ đàng hoàng, thầy nói là có bằng chứng, có ý cứ đàng hoàng, chứ không phải là tự đặt ra, phải không? Rõ ràng là Phật nói, không? Cho nên đó, hiểu được những ý nghĩa đó thì thấy được những cái lẽ thật trong cái cuộc sống. Thì quý vị thấy vậy thì đây là Phật chỉ rõ không cái lẽ thật không, để cho mọi người nhìn đúng lẽ thật, chứ còn người đời á thì nhiều khi vì cái vô minh, cái mê mờ, cho nên sống trong cái mê mờ rồi, cho nên thường thường gọi là né tránh sự thật, không dám nhìn sự thật, phải không? Chết không dám nói đến chết. Phải không? Đó. Cho nên ở đây thì tóm lại á, là có sanh ra cái ngã này là có theo cái sanh già bệnh chết, những cái khổ theo từ đó, thấy không? Tức là bao nhiêu thứ khổ đó nó tập hợp vào đó. À, vậy thì bản chất của cuộc đời nó là như vậy. Cho nên người trí, không? Chữ, gọi là chữ trí đây á, là trí theo lời Phật dạy đó, theo Phật dạy đó, là phải nhận rõ cái lẽ thật này. À, bởi vì đó là một cái chân lý của cuộc đời mà gọi là pháp nhĩ như như thị đó, không? Tức là nó tự nhiên, nó có sẵn từ xưa tới nay như vậy. Quý vị biết cái này nó có từ bao giờ không? Nó có từ khi có chúng sanh tới bây giờ. Hay có chúng sanh là có nó, phải không? À, hay, từ khi có chúng sanh là có nó rồi. À, chứ không phải Phật ra đời mới đặt ra, quý vị nhớ kỹ. À, như vậy thì học Phật đó, không? Là học lẽ thật, để thấy đúng như thật. À, cho nên nó như thế nào thì mình phải đúng, thấy đúng như thế đó, chứ không có né tránh. À, hoặc là không có gọi là tô giả màu mè đó để che lấp, không? Gọi là không dám đối diện với sự thật. À, cho nên quý vị kỹ, hãy xét kỹ xem coi, nếu bản chất cuộc đời á nó thật sự là vui, là hạnh phúc á, không? Thì tại sao người ta lại còn chúc nhau hạnh phúc làm gì nữa? À, quý vị kiểm coi, nếu bản chất cuộc đời nó thật sự là hạnh phúc rồi, thấy không, thì mình còn chúc hạnh phúc nữa là sao? Là dư thừa, phải không? Bản chất nó vậy rồi. À, nhưng mà người ta thường là chúc hạnh phúc, phải không, để nói lên là sao, là nó thiếu. Cho nên là hy vọng mong mỏi được hạnh phúc đó, thì vậy rõ ràng bản chất nó là khổ. Lẽ thật cuộc đời nó như vậy rồi. Rồi cũng như là bản chất cuộc đời nó thật sự là vui rồi, thì tại sao người ta lại còn bày đặt ra những cái trò vui giả tạo chi nữa, phải không? Bản chất nó là vui rồi, mình vui cái thật không sướng hơn là vui cái vui giả tạo. À, nhưng mà bây giờ người ta lại đặt ra những cái vui giả tạo nhiều hơn cái vui thật nữa. Phải không? Rồi nghe này, đủ thứ vui giả tạo hết. À, vậy để thấy rằng cái hạnh phúc thật sự, ha, hạnh phúc mà ở thế gian mà nói đó, thật sự nó là cái thứ khó kiếm. Đó, khó kiếm khó được, không? Đó, cho nên người ta mong mỏi, ha, rồi chúc đó, rồi để bày tỏ sự mong mỏi như vậy, đó là hy vọng, không? Như vậy thì bằng trí tuệ Phật, ngài nhận rõ khổ là một sự thật của thế gian, không? Đó, chứ không phải đây là do suy luận, không? Hoặc là do nghe ai nói lại, không phải Phật nghe ai đó nói lại rồi Phật nói cho mình nghe. Mà chính ngài bằng trí tuệ ngài thấy rõ, không? Cho nên ngài chỉ rõ cho tất cả thế gian đó để cần nhận rõ cái lẽ thật đó, không? À, nhận rõ lẽ thật đó để không có mê lầm, để rồi chi, để rồi có cách giải quyết nó, phải không? À, mình nhận rõ thấy đúng lẽ thật nó rồi, không? Để rồi mình có cách giải quyết nó. À, cho nên đây là phải nhận rõ, không? Khổ là một sự thật của thế gian, không? À, rồi sự thật của khổ đó đó là tất cả cần nên nhận rõ. Thì sự thật đó cần phải nhận rõ, chứ không có thể né tránh. À, rồi sự thật này á, chính Đức Phật ngài đã thấu suốt rõ ràng bằng chính trí tuệ giác ngộ của ngài. Không? Cho nên ngài nói ra đây á là bằng chính kinh nghiệm thật sự của ngài, chứ không phải là lý thuyết suông. Là như vậy thì đó là một cái gọi là một cái chân lý sáng suốt của bậc thánh luôn để lại soi sáng cho tất cả thế gian. Cho nên rồi đây là mình phải nghĩa là nhận rõ những cái lẽ thật đó, để rồi có cách giải quyết. Cho nên hiểu cho kỹ, Phật nói khổ đây á, để rồi Phật mới chỉ ra cái nguyên nhân của khổ, thấy không? Đó, rồi mới giải quyết tận gốc khổ, thấy không? Thì mới thành tựu được cái giải thoát an vui hạnh phúc thật sự, không? Chứ không phải nói khổ để mà khổ. À, quý vị nhớ kỹ, không phải nói khổ để mà khổ, không phải nói khổ để mà mình chán đời, phải không? Hiểu kỹ đó. Cho nên cái sau này á, không? Tức là cái kỳ tới á, không? Mới nói về cái nhân của khổ, rồi cái chỗ dứt khổ, giải thoát an vui, để cho thấy rằng tứ đế Phật nói ra đó, nó rất nghĩa là khoa học, rất có ý nghĩa. Tức là nói cái khổ, rồi chỉ ra cái nhân của khổ, không? Rồi chỉ đến cái chỗ dứt khổ, an vui thật sự, không? Rồi chỉ ra con đường để dứt khổ nữa, không? Tức là nó có phương pháp đàng hoàng, đó, chứ không phải là gọi là chỉ gọi lý luận trên gọi là cái mặt triết lý thôi, đó, có đường lối, có cách chỉ dẫn giải quyết rõ ràng, phải không? Đó, cho nên là hiểu kỹ được cái bài kinh gọi là tứ đế đó, không? Cái ý nghĩa tứ đế đó là mình thấy rõ được cái đường đi, nó rõ ràng, nó chân thật, không? Cũng như hiểu đúng được đạo Phật. Cho nên là nếu mà có ai mà hiểu lầm đạo Phật và giải thích lầm thì mình có biết được là mình mới là không có bị nghi ngờ, không có bị lai chuyển, rồi mình có thể giải thích kỹ lại, không? Ví dụ người ta hỏi mình nghe nói đạo Phật nói gì cũng khổ khổ hết, làm cho ta chán đời quá, phải không? Rồi mình biết cách để mình giải thích, phải không? Là giải thích nó rõ ràng, đầy đủ, nó đúng ý nghĩa, rồi mình cũng có cách, biết cách để đường mình đi nó đúng hướng mà đúng đường lối, phải không? Thì như vậy đó là Phật nó thật sự là nó đúng ý nghĩa, không? Thì thôi, thì hôm nay là mình học tới đây đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.